This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng xa đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng ướt át, không biết bạn có khỏe không không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600 gửi lời chào thằng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết hôm nay ướt át, ngày mai ướt át và như cả tuần ướt nhẹp luôn.
Ướt nhẹp, ướt tèm nhem luôn, thưa quý vị. Mưa hơi nhiều.
Mẹp luôn.
Mưa hơi nhiều, nha thưa quý vị. À, đi đứng cẩn thận, lái xe cẩn thận, đó là lời khuyên của Hoàng Tính thôi. Bạn có lời khuyên gì cho quý vị khán giả không? Khi mà mưa gió như vậy, hay hoặc là bắt nồi cháo nấu thêm miếng con gà, nó bỏ vô làm nồi cháo gà ăn cái gỏi các bạn.
Có lý đó.
Có lý không?
Trời mưa này có gà có gỏi rồi. À. Thiếu thiếu gì ta?
À, cái đoạn đó nó hơi thiếu thiếu khúc sao ha.
Thiếu virus corona.
Yeah.
Bỏ cái chữ virus để gạch cái danh chữ corona. À.
Không, mà ăn cháo mà uống bia cũng hơi bị chọi mà.
Không, ăn cháo uống gì?
Uống rượu. Uống rượu.
Uống rượu. À.
Rượu. Có không? Không. Có lý không? Mới sáng sớm bắt quý vị khán giả xài xỉn thì không có được nha. Thôi, U-turn trở lại đi bạn.
Nó nói với kế bên con trai phải không? Cái này nó mạnh. Vâng. Wow, kính thưa quý vị, mặc dù thời tiết ướt át này cũng cái lợi thì nó lạnh lẽo, nó hơi gọi là nó bất tiện khi mình đi lại, nhưng mà nó cũng làm giảm nhiều cái lắm, như là pollen, phấn bụi, ngay cả con corona mà nó bị mưa này nó cũng bị chèm mẹp đất luôn đó quý vị.
Chính xác luôn.
Đỡ lắm. Yeah. Nhưng mà thời tiết tệ nhưng mà thị trường chứng khoán phải nói là kỷ lục mới, thì những con số kỷ lục mới. Dow Jones thì lên 120 điểm, hiện tại là 29.396 điểm. Cái số mà 29.300 điểm đó là số kỷ lục, bây giờ là 396 kỷ lục mới. Nasdaq lên 77 điểm, hiện tại là 9.705 điểm, một con số kỷ lục mới nữa quý vị. SP500 lên 20 điểm, hiện tại là 3.372 điểm. Thì nó 10 năm là 1.59%. Dầu thô thì lên được 78 xu, một thùng dầu thô là 5.35 triệu. 1 euro đổi được 1.09 đồng. Vàng thì giảm 6.20 đồng. Và áo vàng hiện tại 1.572 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.44%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.64%. Ở Việt Nam thì một Bitcoin mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 43.870.000 đồng cho một lượng, bán ra là 44.120.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ update bản tin về con coronavirus. Tính ngay giờ phút này thì có khoảng 42.638 người đã bị nhiễm bệnh, và cái số người là ít nhất nha, ít nhất là 42.638 người. À, rồi cũng ít nhất là 1.016 người đã tử vong. À, số còn lại là dấu không cho biết, nhưng mà trước mắt thì cho biết là 1.016 người đó. Và bản tin sáng hôm nay cũng làm cho nhiều người hơi hoang mang một chút xíu, và đặc biệt là người Trung Quốc. Vì ông scientist British, thì người Anh, tức là ông khoa học gia người Anh, Dr. Robin Stathart, thì ông này cũng trả lời. Ông cũng làm rất nhiều cái pharmaceutical, thì ông cũng cho biết rằng hiện tại bây giờ tất cả những cái công ty dược phẩm của Anh đang ráo riết để tìm ra một cái loại vaccine để chống lại cái con coronavirus. Nhưng mà ông nói là nếu mà earliest đó, là lẹ lắm, sớm lắm đó, nó sẽ hit cái market vào đầu năm tới, tức là đầu năm 2021. Wow, khoảng một thời gian dài như vậy, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Hoa Kỳ thì chúng ta biết rồi, đã có biện pháp chặn đứng cái con này, tức là trị được. Và chúng ta biết không công ty nào ngoại trừ cái Gilead hiện tại, giờ công ty Gilead Scientist, thì họ đã có những cái biện pháp để chặn lại con này. Vì thế sáng hôm nay thì chúng ta biết Trung Quốc cũng nói là cái người nhiễm bệnh đó, nó cũng hạn chế, và những người được chữa lành nó cũng đã được tăng lên, thì điều đó cũng là tin vui, cái thưa quý vị. cả thế giới, không có riêng về Trung Quốc nữa, vì cái con virus này nó không phải đơn giản như những gì mà chúng ta nghe ở bên Trung Quốc là khó control được. Ngay cả cái ông mà gọi là tổng giám đốc của WHO, mẹ ông đó phải nói là cũng rất là bất mãn khi qua bên Trung Quốc ngày hôm qua, cũng bắt tay với ông Tập Cận Bình, nói rằng wow, cảm ơn cái sự trung thành, sự trung thực của người dân Trung Hoa đã cố gắng nỗ lực. Thật sự ra ông không có hiểu, vì nếu Trung Quốc mà đã rò rỉ thông tin này sớm hơn đó, thì có thể thế giới sẽ chặn đứng giúp đỡ nhiều hơn. Lần này tháng 12 mà đến gần cuối tháng 1 họ mới la lên mà ông vẫn ra. Thì cứ là biết là cái nghiện thư đã đưa lên có nhiều chục ngàn người yêu cầu ông này nên từ chức, vì ông làm không có đúng cái vai trò của ông, không đúng trách nhiệm của ông, thưa vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua thì tòa án được mở ra và ông đứng chủ trì đi, chủ trì cái tòa án này là ông Bộ trưởng Tư pháp là William Barr. Thì ông Barr này ông nói rằng có cái thời gian vừa rồi bị mất thông tin cá nhân rất nhiều, qua như là Equifax, qua bên Marriott, rồi văn phòng chính phủ cũng bị hack luôn. Đầu tiên thì người ta cứ nghĩ rằng một những cái tập đoàn hay những cái group nào đó, hay những cái công những cái một cái thành phần nho nhỏ nào ở bên Trung Đông hoặc là ở bên Liên Xô, nhưng mà họ không ngờ rằng đó là ở Trung Quốc. Cái thưa vị, bốn người đã bị bắt hiện tại bây giờ, đó là bốn người Chinese military, tức là những người này làm trong quân đội, và họ cũng được đưa ra rất là chi tiết. Trên 145 triệu người dân Hoa Kỳ bị mất thông tin từ Equifax năm 2007 là cũng liên quan đến cái bốn người quân nhân này của Trung Quốc. Và họ lấy đi tên, lấy đi tuổi, lấy đi social security number, driver's license number, luôn cả những cái information về cái cửa tiệm hay là cái một cái cơ sở thương mại của những người đó. Và ông Bộ trưởng Tư pháp, ông William Barr này, ông cũng đưa ra rất nhiều, rồi ngay cả 500 triệu cái thông tin khách hàng của Marriott bị bắt cũng liên quan đến bốn người quân nhân này vào năm 2018. Rồi ngay cả văn phòng chính phủ bị hacker đi vào năm 2015 đó, để lấy đi thông tin 21 triệu rưỡi của thông tin cá nhân của người Mỹ và đặc biệt những người làm cho chính phủ, cũng liên quan đến bốn cái anh chàng này. Và hiện tại giờ chưa có đưa ra một cái bản án nào rõ ràng hết. Họ đưa ra những cái luận tội trước những cái trường hợp này, thì cho biết là những người này đều có hình, có ảnh, và những người này đều chấp nhận là họ đã làm điều đó, nhưng mà họ cũng né là họ làm chỉ cá nhân thôi, họ không dám đưa ra. Nhưng mà thật sự họ vẫn còn tại vị, bốn người này vẫn phục vụ cho chính phủ Trung Quốc, thưa quý vị. Vậy thì cái câu hỏi ở đây tôi Dũng đặt ra cho quý vị: có quý vị nào thường mua đồ trên Alibaba hay là AliExpress hay không? Yes or no. Thứ hai nữa, có quý vị nào đã từng hay là thường sử dụng China Airlines hay không? Có quý vị nào đã từng mua đồ trên Amazon qua những cái mặt hàng như là từ Trung Quốc? Tức là cho tôi biết là Alibaba là trực tiếp là bán hàng từ cái ông chúng ta biết là cái ông Jack Ma này cũng là người nằm trong cái bộ não của chính phủ Trung Quốc. Ông đã từng là quân đội đi ra, thưa quý vị, rồi nhiều cái lắm. Và chúng ta mua Alibaba thì có nhiều người nói rằng tôi mua trả bằng tiền PayPal. Vậy thì địa chỉ gửi về là ai sẽ là người gửi về? Thí dụ như Dũng mua PayPal thì Dũng thông tin cá nhân mình thì PayPal nó giữ thôi, thì Alibaba thì đâu có giữ. Nhưng mà Alibaba là cái người trực tiếp gửi cái kiện hàng để đến địa chỉ của quý vị. Vậy thì địa chỉ, tên của quý vị là đã có trong database của Trung Quốc rồi. Rồi China Airlines thì phải là chúng ta phải trả bằng thẻ. Thẻ, tên, tuổi, everything, ngay cả social, ngay cả passport của quý vị là China Airlines lấy hết. Rồi Amazon có những cái người Trung Quốc bán đồ trên Amazon rất nhiều. Chúng ta không biết những người này là những người nào. Những người gọi là những người buôn bán bình thường hay là sao lưng đó là chính phủ. Cái điều quan trọng ở đây đó, họ lấy nhưng mà họ chỉ sẽ làm hại với vị sau này, đơn giản là họ làm một cái credit card. Nếu vị nào mà quay lại thông tin từ Việt Nam, tôi biết người Việt Nam bị mất rất nhiều tiền bởi những người hacker Trung Quốc, cái quý vị lấy rất nhiều tiền. Tí Dũng nghĩ rằng quý vị có sử dụng những cái gì mà có liên quan Trung Quốc thì tại nên thiệt cẩn thận. Như ngày hôm qua ông Pompeo cũng đã nói rất rõ nha, quý vị nên thiết là thận trọng, caution, thận trọng khi làm ăn với người Trung Quốc. Cái vấn đề ở chỗ này nữa, chính phủ Trung Quốc luôn luôn muốn lấy đi tất cả những thông tin không phải riêng về Hoa Kỳ mà những người trên toàn thế giới luôn. Bên châu Âu cũng có, bên khối Á Rập cũng có, Lý do tại sao? Vì mới đây nhất, chúng ta gửi bức tin này rồi, chính phủ Trung Quốc bắt buộc cái công ty Airbnb phải đưa tất cả những thông tin giống như tiếng Việt ở Việt Nam mà chúng ta đăng ký tạm trú tạm vắng đó, thưa vị, giống như vậy. Thông tin cá nhân, tên, tuổi, everything phải đưa tất cả những cái người mà đến Trung Quốc ở qua cái system Airbnb để cho chính phủ Trung Quốc giữ cái record đó. Cái điều này rõ ràng là họ muốn lấy hết tất cả, thì cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta mua hoặc là sử dụng những cái service của người Trung Quốc, và đặc biệt là những người này, tôi cũng nhắc lại, có nằm trong bộ máy chính phủ hay không, đó là điều quan trọng. Còn nếu mà họ làm ăn bình thường, họ cũng chẳng có giữ thông tin quý vị làm gì. Nhưng mà nếu mà họ sau lưng họ là một cái hệ thống của chính phủ backup như là China Airlines, chắc chắn là của chính phủ rồi. Alibaba, một câu hỏi thiệt lớn là ông Jack Ma này có thật sự là người gọi là được backup bởi chính phủ hay không? Thì Dũng nghĩ rằng 80% là yes, quý vị. Nên vì nhớ nha, chúng ta thiệt là cẩn thận. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Southwest Airlines. Bản tin này bản tin thiệt là buồn cho cái giới mài râu, quý vị, rất buồn lắm. Cũng là mình cũng bắt đầu có một cái, khi vị nghe bản tin này là mình bắt đầu có một cái sự dè dặt khi sử dụng tất cả những hàng không, mà đặc biệt Southwest Airlines. Ngày 22 tháng 1 vừa rồi thì Southwest Airlines đã pass một cái luật là đưa ra một cái thông điệp trong lúc những người flight attendant hướng dẫn quý vị những cái hệ thống an toàn khi mà máy bay nằm trong trường hợp emergency, tức là khẩn cấp, dù chúng ta đeo những cái mask về oxygen hay chúng ta đeo những cái phao như thế nào thế nào, nhưng mà the end, khi sau cùng hướng dẫn rồi thì một câu họ nói như này: please report any unwelcome behavior to your flight attendant. Hiểu không? Tức là tức là chúng ta nên gọi những người tiếp đãi viên hàng không nếu có một cái sự quấy rối tình dục nào, tức là unwelcome behavior, thì cũng dịch đơn giản là quấy rối tình dục đi ha. Thì report ngay, tức là chúng ta thông báo ngay cho cái người tiếp đãi viên hàng không. Vì từ năm 2014 đến năm 2017, cái con số này tăng lên 66% về sexual assault, tức là về quấy rối tình dục. Và nếu mà so đến năm 2014 là 38 trường hợp, 2015 40 trường hợp, 2016 57 trường hợp, 2017 63 trường hợp, và đến bây giờ thì con số này tiếp tục gia tăng. Và họ nói rằng nếu quý vị nào ngồi kế bên một vị nào mà vị đó lộn xộn thì phải gọi chúng tôi liền. Bây giờ Tiến Dũng tưởng tượng như anh Hoàng Tính là chia bài mà ngồi giữa hai người phụ nữ. Anh ngồi như pho tượng, bảo đảm luôn anh ngồi cứng ngắc như cục sắt, không dám nhúc nhích. Vì anh lỡ mà anh dương vai đụng bà bên trái một cái, bà bên trái đụng bà bên phải một cái, một trong hai bà gọi lên, bà kia nói ô ổng cũng đụng tôi nữa, rồi xong luôn. Tức là chúng ta thấy nó phiền lắm luôn, cái tôi vì không biết làm sao, chứ thấy đọc thông tin này và lên máy bay mà ngồi giữa hai bà, chúng xin đổi chỗ liền, vì tránh đi sự phiền phức sau này. Cái khi mình Asian thì mình không biết họ có bực, họ nói ô ông này ngồi đụng tôi hoài nó mệt lắm cái tôi vì. Nên Tiến Dũng nhắc nhở vị, khi mà đi hãng hàng không, không riêng về Southwest Airlines, chúng ta đi ngồi kế một cái người nào đó thì chúng ta cũng nên cẩn thận, đừng có múa tay múa chân, là khi chúng ta cũng gặp rắc rối đó, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói với T-Mobile và Sprint. Cuối cùng tòa án liên bang đã cho hai công ty này cưới nhau, xác nhập, mặc dù họ biết rằng có rất nhiều cái lá thư từ những tiểu bang gửi lên gọi là không có chấp thuận cái cuộc đám cưới này giữa T-Mobile và Sprint. Lý do vì họ nói rằng cái này nó sẽ sanh ra một cái sự độc quyền hay là gọi là antitrust á, rồi ngay cả tiền trả sẽ tăng lên, tiền cước phí tăng lên. Nhưng mà tòa án cũng đã pass hết và cho qua. Vừa thông tin này ra là cái stock của Sprint lên 70% và stock của T-Mobile lên 10%. Và trong tương lai thì hai công ty này sáp nhập lại rồi đó, thì riêng về T-Mobile hiện tại bây giờ là có 80 triệu khách hàng, AT&T là 75 triệu, Verizon là có 114 triệu. Nhưng mà nếu mà T-Mobile và Verizon sáp nhập lại thì một cái công ty khổng lồ có thể vượt qua cả Verizon luôn, quý vị. Nhưng mà T-Mobile và Sprint sáp nhập lại với nhau vẫn giữ tên là T-Mobile. Trong tương lai chúng ta chỉ có 3 công ty viễn thông, trước đây có 4 công ty viễn thông, bây giờ là 3, là T-Mobile, AT&T và Verizon. trở lại thần tính.
À, sắp nhập thì cũng tốt đây, nhưng mà không biết là tình hình của những cái AT&T hay hoặc là Verizon sẽ đối xử hoặc là có những cái phương án gì để mà có thể cạnh tranh với lại T-Mobile Spring Day. Vâng, thưa quý vị, một tiếng trước thì cũng đã approve trong cái vấn đề cái công ty này sẽ được mở rộng bởi hai cái đại công ty, thưa quý vị. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái deal đẹp sắp tới về cái vấn đề phone. Quay trở lại thì Equifax, đó là một cái chuyện dài, nhiều tập mà chắc chắn là phải có một cái người nhắc nhở, giống như quý vị thường xuyên sáng quý vị làm việc khoảng 9:30 nghe cái chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng thì quý vị cũng sẽ hiểu được, và quý vị cũng sẽ được nghe Tiến Dũng thường xuyên nhắc về cái chuyện dài nhiều tập về cái vấn đề tiền nong của mình trong nhà băng hoặc là những cái thẻ tín dụng, phải không bạn?
Dạ vâng, đúng như vậy Hoàng Tính, nhưng mà cũng nhắc lại là công ty Verizon cũng như là công ty T-Mobile và Spring mà sáp nhập lại là nó không có lợi cho người dân, thưa quý vị.
Yeah.
Vì nhiều cái sự cạnh tranh thì người dân có cơ hội lựa chọn giá cả hơn, nhưng mà ít sự cạnh tranh thì người dân phải trả hơn nhiều đó Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba ướt át nhưng mà ấm áp bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui, hẹn gặp ngày mai.